Jesus am Sinn, wenn durch und hier. Một đầu nghe tin, kích đến tim đòi, thấy con trời trong chùa lửa tôi. Quỳ bên chân, hoài nghi Jesus, chúng tôn ngài. Jesus am Sinn, chốn điêu linh, giới đơn sơ.
Oh, yeah.
trên cao còn thờ phượng Chúa. Hết cả tâm linh con đang hướng về Ngài. Giê-xu là vua trí
một áo lành và một chăn bông.
Lại năm tháng có lần thăm khi mùa đông tuyết rơi đầy trời, tội nghiệp Chúa đã vì con nên lại giáng sinh nơi nghèo hèn.
Tôi xin tuyên đọc lời Chúa được chép trong Kinh Thánh Tân Ước, sách Philip, đoạn 2, từ câu 5 đến câu 8. Xin Hội Thánh cùng theo dõi. Anh chị em, hãy có cùng một tâm tình như Đức Chúa Giêsu Christ đã có. Ngài vốn có hình thể của Đức Chúa Trời, nhưng đã chẳng xem sự bình đẳng với Đức Chúa Trời là điều phải nắm giữ. Ngài đã làm cho mình trống không, nhận lấy hình thể của một nô lệ, trở nên giống như loài người, được thấy trong hình dạng như một người. Ngài tự hạ mình xuống, vân phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự.
Kính thưa Thánh, chúng ta vừa nghe tôn vinh Chúa hai bài thánh ca đặc biệt và rất đặc biệt. Bài của các em với một cái câu nói là gì? Lòng con bé nhỏ nhưng tình yêu Chúa tràn đầy. Thấy không? Và ban tráng niên đã tôn vinh Chúa với điều gì? Yêu là khi nào? Khi Chúa hạ mình. Thật như vậy, trong ơn của Chúa, sự hy sinh của Chúa, tình yêu Chúa rất là bao la rộng lớn. Chúng ta không thể dò tưởng được, nhưng Ngài đã bày tỏ tình yêu thương ấy một cách rất là hiện thực, đến mức chúng ta có thể sờ chạm được chính mình Ngài, cũng như tình yêu thương của Ngài. Trước đây tôi có rất là tâm đắc một số quyển sách, mà trong đó có hai cái quyển sách rất đặc biệt mà tôi nghĩ rằng trong vòng chúng ta có nhiều người rất là thích hai quyển sách đó. Đó là quyển Đắc Nhân Tâm và quyển Quẳng Gánh Lo Đi và Vui Sống của nhà Hồng Viện Dale Carnegie. Tôi tâm đắc bởi vì tác giả phân tích rất là sâu sắc trong cái phương diện về mặt tâm lý. Và dịch giả là ông Nguyễn Hiến Lê, dịch rất là Việt Nam, không phải là dịch chuyển ngữ, nhưng mà có một cái văn phong rất Việt Nam. Và tôi đã rút ra được hai cái bài học từ hai cái tác phẩm này. Thứ nhất, tác giả đã kêu gọi các độc giả là phải từ bỏ chính mình và quăng đi những gánh nặng lo phiền trong cuộc sống một cách thái quá để có một cái đời sống có ý nghĩa. Và điều thứ hai, ông kêu gọi là mọi người nên quan tâm và để ý đến những nhu cầu của những người khác và nên nói những điều khích lệ cho tinh thần mọi người. Đây là những điều mà được phân tích một cách khá sâu sắc và tôi cũng rất tâm đắc một thời gian. Cho đến khi đụng tới lời Chúa ở trong Philip đoạn 2, và tôi thấy rằng Đức Chúa Trời có một cái phương pháp hạ mình khác hơn ở trong một phương diện thánh kinh. Và trong mùa lễ Giáng sinh năm nay, chúng ta cùng suy gẫm đến lời của Chúa với chủ đề là hạ mình trong tình yêu. Hạ mình, đấy là một điều tưởng chừng như đơn giản nhưng mà vô cùng khó khăn. Đây không chỉ là một cái việc là ứng xử một cách mềm mại và nhẹ nhàng, nói năng một cách khiêm tốn trước mặt mọi người, nhưng đây là một sự buông bỏ chính mình từ trong sâu thẳm của đáy lòng mình. Và đây là một điều mà chúng ta phải nhờ cậy ơn thương xót của Chúa mới có thể làm được. Trước khi bắt đầu, chúng ta bắt đầu trong nội dung, chúng ta cùng hiệp một trong sự cầu nguyện. Cái lời Thiên Phụ từ ái của chúng con, hạ mình trong tình yêu là một điều vô cùng khó khăn, cả trong sự hiểu biết cũng như việc áp dụng trong đời sống của chúng con. Vì vậy chúng con cúi lòng, cúi cả tấm lòng của mình để cầu xin Thánh Linh Chúa Ngài mở trí, mở lòng để chúng con thấu hiểu được thánh ý của Ngài. Cầu xin Chúa Giêsu là đấng đã giáng sinh làm người, là đấng đã cảm thông sâu sắc với tình trạng nghèo đói tâm linh của con người chúng con. Xin Chúa đụng chạm mạnh mẽ vào tấm lòng đã chai sạn để biến đổi tâm hồn của chúng con trở nên được ngọt ngào để có thể áp dụng lời Chúa trong đời sống hàng ngày trong bài học hôm nay. Chúa con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu. Amen. Kính thưa Thánh, hạ mình trong tình yêu của Đức Chúa Giêsu là điều mà chúng ta cần phải học hỏi. Sự hạ mình này Ngài đã tự nguyện để làm trống chính mình. Làm trống chính mình là một trong những điều không hề đơn giản, bởi vì đây là một điều liên quan đến cả về cái thân vị của Ngài cũng như tất cả những điều mà mầu nhiệm của Đức Chúa Trời. Trước đây tôi đã cảm động cái phân đoạn Kinh Thánh nhiều, nhất là vào ngày mùng 1 Tết Nguyên Đán năm 2010. Ý tưởng đầu tiên mà tôi đã cùng nhận lấy sự cảm động đó để bắt đầu cho một cái công cuộc nghiên cứu trong luận án tiến sĩ ở tại Hàn Quốc trong suốt 10 năm. Rất là nhiều điều sâu nhiệm từ phân đoạn Kinh Thánh này. Tuy nhiên có thể ngày hôm nay, vì thời lượng có hạn, tôi chỉ đề cập một khía cạnh nhỏ trong cái điều mà tôi được học hỏi. Trước hết chúng ta cùng cần biết cái bối cảnh của phân đoạn Kinh Thánh này. Đây là một bài thơ thánh hay là một bài thánh ca của hội thánh đầu tiên thường tôn vinh Chúa, ngợi khen Chúa, đặc biệt ở trong lễ thánh lễ báp têm. Bài thánh ca này xác nhận đức tin của những cơ đốc nhân là những người đồng chịu thương khó với Chúa và đồng chịu cái sự hy vọng để suy nghĩ đến cái sự sống lại của Chúa Giêsu. Tôi biết ở trong vòng chúng ta có nhiều ca sĩ, nhạc sĩ và nhiều nhà soạn nhạc. Tôi cầu nguyện rằng Thánh Linh Ngài cũng cảm động lòng của một quý vị nào đó để có thể sáng tác lại giai điệu thần kỳ này. Một giai điệu mà ngày hôm nay đã bị đánh mất. Bài thánh ca này sẽ trở nên một bài thánh ca huyền diệu trong một ngày nào đó nếu Chúa còn cho phép chúng ta tái lập bài thánh ca này tôn vinh Chúa. Cái thưa thánh, khi nhắc đến tình yêu, trong tâm trí chúng ta thường suy nghĩ đến vấn đề gì? Những khái niệm, phải không? Những khái niệm. Tuy nhiên lời của Chúa nói rằng sự hạ mình trong tình yêu, nó không phải là một khái niệm, nó là một cái hành động. Một hành động cụ thể, một hành động đích thực, một hành động chủ động. Đức Chúa Trời là đấng vinh hiển quyền năng, và Đức Chúa Giêsu là đấng đồng quyền đồng đẳng với Đức Chúa Trời. Nhưng vì tình yêu của nhân loại, Ngài đã hạ mình, từ bỏ chính mình, trở nên như con người, làm trống chính mình, lấy thân thể của con người để mặc lấy, để giải cứu con người. Khái niệm làm trống chính mình là một điều khó hiểu. Như vậy làm sao có thể áp dụng và hành động được? Sứ đồ Phaolô đã được Đức Chúa Trời mặc khải và ông đã tóm lược sự làm trống chính mình của Ngài với một biểu hiện khác ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 8 câu 5. Vì anh chị em đã biết ân sủng của Đức Chúa Giêsu Christ, Chúa chúng ta ra sao? Ngài vốn giàu nhưng vì anh chị em trở nên nghèo, để nhờ sự nghèo khó của Ngài, anh chị em trở nên giàu. Tại đây Phaolô muốn nói sự giàu nghèo, phải không? Một số học giả trong đó trường phái Thánh Francisco từng hiểu rằng Chúa Giêsu khi giáng sinh vào đời, Ngài trở nên một người rất nghèo trong một phương diện vật chất, và Ngài trở nên một người gọi là sống rất thanh bần, phải không? Sự thanh bần của Ngài để bày tỏ cái chức vụ của Ngài, và Ngài đã mượn gần như hầu hết tất cả mọi thứ trên cuộc đời này để thi hành chức vụ. Và một số con dân Chúa đã bắt chước Chúa Giêsu bằng cách là sống thanh bần để bày tỏ một cái năng quyền của Chúa cho nhiều người. Nhưng rồi nhiều học giả sau đó mới giải thích rằng sự mà Đức Chúa Giêsu trở nên nghèo khó không chỉ ở một phương diện về vật chất và vấn đề về sống thanh bần, nhưng muốn nói lên một ý nghĩa liên quan đến thuộc linh về vấn đề ân điển và tình yêu của Ngài. Ngài vốn là đấng giàu có về ân điển và dư dật về tình yêu. Ngài mang tất cả ân điển và tình yêu rộng lớn của Đức Chúa Trời đem trên đất này để ban cho một cách dư dật, rời rộng tất cả những con người. Ngài ban cho chúng ta giống như một món quà tùy theo lượng đức tin của người. Ngài đã dùng những ân điển và tình yêu dư dật đó để lấp hết những cái tham vọng của tội lỗi, lấp kín mọi khoảng trống của tâm hồn của con người chúng ta. Ngài trút đổ mọi sự ân điển tình yêu thương đó cho đến giọt máu cuối cùng, cho đến hơi thở cuối cùng trên thập tự giá. Nhờ đó, nhờ ân điển và tình yêu thương dư dật của Ngài đó mà chúng ta, những con người sống trên khắp thế giới này, trở nên những người giàu có trong ân điển và quyền năng của Chúa. Tôi mong ước rằng nhân cơ hội này, nhiều con cái Chúa chúng ta kết ước đặt niềm tin trọn vẹn của mình nơi Chúa một cách mạnh mẽ hơn nữa. Chúng ta can đảm hơn nữa trong việc đầu tư về thuộc linh, để nhiều người chúng ta không chỉ đang giàu có về vật chất, nhưng được giàu có về ân điển và quyền năng của Chúa, giàu có trong tình yêu thương, vì Chúa Giêsu đã hạ mình giáng thế, ban cho chúng ta dư dật cả về phương diện vật chất, vẫn phương diện thuộc linh. Tuy nhiên, chúng ta biết rằng Chúa Giêsu tự nguyện trở nên làm trống chính mình, với một điều Ngài đã vâng phục Cha, ý thánh của Cha, cho đến hơi thở cuối cùng, để trở nên một con đường cứu rỗi, một chiếc cầu của sự yêu thương nối liền giữa con người với Đức Chúa Trời. Có lẽ trong những ngày cuối năm, chúng ta là những người thích mua sắm. Chúng ta thấy đi đâu cũng thấy hàng hóa người ta bán rất là nhiều và giảm giá rất là nhiều so với những ngày thường. Ý tưởng ban đầu đó là do những công ty lớn họ muốn làm trống những kho tàng của mình. Họ muốn giải quyết vấn đề tồn kho. Họ đẩy cái hàng hóa một năm qua hay những năm qua ra ngoài thị trường để mà làm trống để họ sẽ nhập vào những hàng mới. Nhưng rồi thấy việc này thu hút rất là nhiều người mua sắm, kể cả những người ít mua sắm cũng cố gắng vào những ngày cuối năm để mua sắm và tạo nên một cái điều mà người ta đã mở ra một cái chiến lược của kinh doanh. Và chiến dịch kinh doanh này người ta đã không chỉ bán hàng tồn kho mà bắt đầu sẽ khuyến mãi và tặng phẩm những cái phần phẩm mà mới sản xuất. Đó là những điều mà người ta đã làm trong những ngày này. Thế nhưng Chúa của chúng ta, đấng vinh hiển đó, có ban cho chúng ta những cái món quà tồn kho không? Không, Ngài ban cho chúng ta những món quà Ngài sưởng sản xuất. Ngài mới sáng tạo, Ngài muốn dành sẵn cho chúng ta những điều tốt lành hơn những điều chúng ta tưởng. Những chương trình của Ngài, những kế hoạch của Ngài đã dành sẵn từ trước khi sáng thế. Từ trước khi chúng ta còn trong lòng mẹ thì Ngài đã dựng nên chúng ta, Ngài muốn ban cho chúng ta những điều đó một cách tốt lành, phải không? Tuy nhiên, Ngài một lần nữa, chính mình Ngài đã hạ mình trên đất này, giáng sinh trên đất này, thậm chí chết trên thập tự để làm gì? Để muốn ban cho chúng ta một tình yêu, một cách dư dật, một nguồn của tình yêu dư dật. Ngài trở nên một cái chiếc cầu nối lại tình yêu thương. Và hình ảnh Chúa Giêsu bị đóng trên thập giá, hai bàn tay Ngài giơ ra, một hình ảnh của biểu tượng điều gì? Chúa đã nói ra gì? Khi ta được nhấc lên khỏi đất này, ta sẽ kéo tất cả mọi người về cùng ta. Chúa Giêsu một hình ảnh bày tỏ rằng Chúa Giêsu bị đóng trên thập giá là một hình ảnh Ngài muốn kéo tất cả mọi người đến với Chúa để nhận lấy hồng ân Thiên Chúa ban cho chúng ta. Cách đây hơn 2 năm tôi đến đặt chân đến Hoa Kỳ du lịch lần đầu tiên, và chúng tôi được đến tại San Francisco, và tôi rất là ấn tượng đến cây cầu Golden Gate, một cây cầu mà khi nghe về quá trình xây cất của lịch sử tôi rất là ấn tượng. Một nơi mà xây cất một cây cầu trong một cái thời đại rất là sơ khai về cái kỹ thuật đó, nhưng mà tạo nên cây cầu cho đến ngày nay vẫn là thách đố của những nhà kiến trúc sư. Khi nhìn cây cầu đó, tôi liên tưởng đến một vấn đề chính Chúa Giêsu, đấng đã hạ mình trên đất này để bắt một cây cầu tình yêu từ con người cho đến Đức Chúa Trời và từ Đức Chúa Trời đến con người. Một cây cầu bất chấp sóng gió của cuộc đời này để đưa chúng ta vào trong sự vinh hiển, sự tốt lành. Các tín hữu hội thánh đầu tiên Ngài xác nhận điều đó, chính Chúa Giêsu, sự chết của Chúa Giêsu, sự giáng sinh của Chúa Giêsu trở nên một con đường sống, con đường mới để bắt đem lại tình yêu thương của Đức Chúa Trời cho con người chúng ta. Nguyện xin Chúa cho chúng ta, ai đã và đang bước đi trên đức tin của mình nơi Đức Chúa Giêsu là con đường mới và sống đó, là cái cầu đó nhận lấy tình yêu thương của Chúa một cách dư dật. Còn ai đang hoài nghi, đang do dự, đang đứng ở trên một bờ không dám bước qua, thì tôi kêu gọi hôm nay hãy mạnh dạn mà bước đi nơi đường thập tự giá của Chúa Và lời hứa của Chúa đó là giàu ngu dại, giàu nghèo khó mà bước đi con đường đó, bước đi cái cầu đó thì sao? Chắc chắn sẽ được giàu có, sẽ được khôn ngoan hơn ở trong mọi sự. Còn ai đã khôn ngoan, ai giàu có thì trở nên giàu có hơn, không chỉ về vấn đề vật chất nhưng mà về vấn đề thuộc linh nữa. Tạ ơn Chúa, điều mà chúng ta học được nơi lời của Chúa trong sự hạ mình của Chúa Giêsu, đó là một điều rất là có giá trị đối chúng ta. Đối chúng ta là những con cái của Chúa. Điều tiếp theo là làm sao chúng ta có thể áp dụng bài học sự hạ mình của Chúa Giêsu vào trong đời sống của chúng ta. Tôi xin nói một điều là sự hạ mình của Chúa Giêsu chỉ có một mình Ngài có thể làm điều đó. Tất cả con người chúng ta không ai có thể hạ mình được như Chúa Giêsu cả. Bởi vì con người chúng ta bất toàn, chúng ta không thể nào làm được điều đó. Chúng ta không thể nào tự nguyện làm trống chính mình được. Chúng ta không thể nào bắt được một cái cầu cho ai đó để bước qua chúng ta được. Nhưng chúng ta một là một điều rằng chúng ta đặt Chúa Giêsu làm chủ của đời sống mình. Chúng ta mời Chúa Giêsu vào trong tâm lòng của mình. Ngài là Chúa, là dẫn con đường chúng ta. Và lời Chúa nói rằng anh em hãy có một đồng một tâm tình như Đức Chúa Giêsu đã có. Hạ mình, chấp nhận làm trống chính mình theo ơn của Chúa, theo sự hướng dẫn của Chúa là điều chúng ta có thể làm được. Có nghĩa là chúng ta không phải tự nguyện làm trống chính mình được, nhưng chúng ta nhờ ơn của Chúa, mời Chúa Giêsu vào trong tấm lòng của mình, thì chúng ta bởi đức tin đó mà chúng ta chấp nhận làm trống chính mình. Tôi từng nghe một số vị trong vòng chúng ta và một số nơi, mỗi lần khi trở về quê hương Việt Nam hay là đi truyền giáo ở một số nơi nào đó, thường gói ghém rất là nhiều thứ, từ tiền bạc cho đến những tặng phẩm của mình, để ủng hộ và giúp đỡ cho nhiều người khác. Có nhiều người đã tích lũy hàng năm, cả một năm trường để đi những cuộc truyền giáo trong vòng 1-2 tháng hay là 1-2 tuần. Khi đến nơi này, nơi khác thì sao? Sẵn sàng giúp đỡ người này, giúp đỡ người khác, làm điều này, điều khác. Và tôi đã nghe tâm tình của một số người nói rằng có những lúc khi mà đặt chân lên máy bay chuẩn bị bay trở về Hoa Kỳ thì trong túi không còn một đồng xu dính túi, đến nỗi mà để mua một chai nước để mà uống để chờ máy bay cũng không còn để có nữa. Sự hy sinh, sự tận tụy, sự giúp sức, sự chia sẻ về vật chất của nhiều ông bà anh chị em đó là niềm rất là đáng khích lệ, đáng trân trọng. Tuy nhiên, Đức Chúa Giêsu không chỉ dạy chúng ta là từ bỏ chính mình trong việc làm từ thiện, giúp đỡ vật chất cho nhiều người thiếu thốn mà thôi. Làm điều đó là điều tốt, là đáng có. Nhưng điều quan trọng là động cơ của chúng ta đằng sau đó là gì? Động cơ của chúng ta và Chúa Giêsu nói là gì? Chúng ta làm từ thiện và giúp đỡ người khác không vì động cơ của tích lũy công đức để sau này chúng ta sẽ mong rằng mình được cứu và mong rằng sẽ tích đức cho con cháu. Điều đó, những người không tin Chúa, những người nước ngoài, những người ngoài họ đáng làm. Chúng ta là những người tin Chúa có một cái động cơ khác. Động cơ của chúng ta đó là gì? Động cơ chúng ta là chúng ta được Chúa đã giải cứu chúng ta khỏi sự chết, khỏi tất cả những điều đó. Và cái điều chúng ta làm đó là điều gì? Đó là kết quả của tình yêu thương nảy sinh từ lòng tin của chúng ta nơi Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Giêsu là đấng làm như vậy. Ngài đến không phải chỉ ban phát những ân điển thừa thải của thiên đàng dành cho chúng ta, nhưng Ngài ban cho chính mình Ngài là nguồn của tình yêu, nguồn của hy vọng, để ban cho chúng ta một cách dư dật. Và ai đặt niềm tin nơi Ngài, chúng ta sẽ chấp nhận từ bỏ chính mình để làm cho danh Chúa được cả sáng. Rất vui, trong ngày hôm qua, một vụ thăm viếng chăm sóc, chúng tôi có cơ hội họp mặt và chia sẻ tâm tình. Một số vị đã chia sẻ với nhau là rất ngại khi nghe nói ban thăm viếng chăm sóc đến thăm nhà mình. Bởi vì nghe nói thăm là phải làm gì? Là phải chuẩn bị dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị phải lao chỗ này bỏ cái kia để cho nó đồ mênh mông quá thì nó hơi kỳ, phải không? Nhưng rồi có một vài vị khác đã bày tỏ tâm tình rằng nhờ ban thăm viếng đến chăm sóc gia đình chúng tôi mà nhà chúng tôi trở nên gọn ghẽ hơn. Nếu vậy mời chúng ta đến nhiều hơn. Nhưng mà điều quan trọng tôi muốn nói rằng nếu chúng ta mời Chúa Giêsu là vua trên muôn vua vào tấm lòng của mình, thì điều đầu tiên để mời Ngài vào tấm lòng của mình thì chúng ta phải làm gì? Mở cửa lòng, dọn cái tấm lòng của mình. Và khi đó ân điển của Chúa Trời, ân phước của Chúa Trời sẽ tuôn đổ chúng ta trong xiết kẻ phép. Cầu nguyện xin Chúa Ngài cho chúng ta được Chúa Giêsu đụng chạm tấm lòng, được thay đổi. Và từ đó chúng ta làm trống chính mình với mục tiêu là gì? Để chúng ta nhận những ân phước lớn hơn của Chúa muốn dành cho chúng ta. Những gì còn sót lại trong cuộc đời chúng ta, trong tấm lòng chúng ta mà ân điển của Chúa không thể đổ được, phước hạnh Chúa không đổ được, Ngài đang chờ chúng ta làm trống chính mình. Nếu chúng ta không làm được, chúng ta hãy nhờ Chúa, nhờ huyết của Chúa để thanh tẩy điều đó cho chúng ta. Như vậy, Cơ Đốc nhân chúng ta cần chấp nhận làm trống chính mình, đó là theo lời của Chúa, theo gương của Chúa Giêsu đã ban cho chúng ta. Chúng ta trở nên những người mạnh mẽ ở trong đời sống theo Chúa, và chúng ta sẵn sàng hy sinh vì người khác. Chúng ta nhớ Môi-se là một người được Chúa gọi là khiêm nhường hơn tất cả mọi người. Tại sao mà Chúa lại nói ông là một người khiêm hòa hơn mọi người khác? Bởi vì ngay những lúc mà Chúa nói rằng dân sự đã phạm tội, ta định sẽ phạt dân sự này. Nhưng ông Môi-se đã hạ mình trước mặt Chúa và nói rằng nếu Chúa đã ghi tên vào con vào sổ sách sự sống trên trời đó, thì thay vì vậy xin Chúa Ngài xóa tên con đi. Nhưng mà hãy ghi tên của những con dân Chúa mà đã phạm tội, xin Chúa Ngài tha thứ cho họ. Ồ, một cái câu nói khiến Chúa chạm lòng đúng không? Một người tôi tớ Chúa mà nói như vậy thì Chúa làm sao mà có thể nỡ bỏ dân sự? Và Ngài nói rằng vì lòng hạ mình của con, ta sẽ tha thứ cho dân sự này. Nếu chúng ta có một cái tấm lòng giống như tấm lòng của Môi-se, cầu nguyện xin Chúa Ngài hạ xóa tên con, nhưng mà ghi tên của những người thân con vào trong đó. Họ cũng cần Chúa lắm. Họ đã phạm tội với Chúa, xin Chúa Ngài tha thứ cho họ. Nếu những người thân chúng ta, những người xung quanh chúng ta nghe những câu đó thì chắc chắn sẽ cảm động lắm, phải không? Và Chúa sẽ làm việc lớn là Ngài không bỏ chúng ta, Ngài không xóa tên chúng ta trong sách sự sống đâu, nhưng mà Ngài sẽ ghi thêm tên vào những người thân của gia đình chúng ta vào trong ơn của Chúa. Thưa Hội Thánh, mỗi chúng ta đang ở một vị thế nào trong xã hội và trong gia đình, có thể chúng ta sẽ trải qua những sóng gió trong cuộc đời. Chúng ta có thể bị bắt buộc phải từ bỏ một số thứ nào để lánh nạn, để cứu mạng, hay tự nguyện bỏ sự bình an, an nhàn của công việc theo tiếng gọi của Chúa, giống như Môi-se. Thì bởi ơn Chúa, tôi cầu nguyện xin Chúa Ngài cho chúng ta trải nghiệm tình yêu thương của Chúa. Những điều mà Chúa cho chúng ta trải nghiệm trong cuộc sống này với những khó khăn đó là để thanh lọc đời sống của chúng ta, để dùng chúng ta vào những điều tốt lành hơn trong những ngày trong tương lai, để rồi đến lúc mà chúng ta cảm nhận tình yêu và sự quyền năng của Chúa thì chúng ta sẵn sàng nói như Môi-se: Lạy Chúa, xin hãy cứu gia đình con, hãy cứu những người thân của con, hãy cứu những bạn bè của con. Vì tình yêu con sẵn sàng hy sinh chính mình, xóa tên con trong sổ sách sự sống để cứu những người đó. Đó là những tâm tình mà Đức Chúa Trời cần có trên đời sống của Cơ Đốc nhân chúng ta. Chúng ta có sẵn sàng và dám làm điều đó không? Cơ Đốc nhân chúng ta chấp nhận làm trống chính mình, trở nên khiêm nhường đến điều không phải là chúng ta nhịn để mà nhục, nhưng đó là điều chúng ta phát hiện rằng trong ân điển, trong quyền năng, trong tình yêu của Chúa, nó lớn lạ vô cùng. Mà sẵn sàng chúng ta hạ mình để trở nên chiếc cầu, một nhịp cầu yêu thương đến dẫn nhiều người trở về với Chúa. Các nhà thông thái là những người họ không bốn, không biết Chúa, không phải là dân sự của Chúa. Nhưng họ thấy được dấu hiệu của tình yêu thương Ngài trên bầu trời, họ lặn lội tìm kiếm để thờ phượng Ngài. Dù rằng họ cũng có những mắc sai lầm trong quá trình tìm kiếm, nhưng Chúa Trời đã tỏ lòng yêu thương. Cho đến khi họ gặp Chúa, họ phải làm gì? Họ phủ phục dưới chân Chúa, họ thờ phượng Chúa. Thưa Hội Thánh, có thể chúng ta bày tỏ lòng hạ mình khiêm nhường ngay trong cái ngành nghề của mình, ngay trong chuyên môn của mình, hay trong vị trí hiện tại của chúng ta. Không phải bắt buộc chúng ta phải từ bỏ hết tất cả mọi sự, bỏ ngành nghề để trở nên mục sư, giáo sĩ. Nếu có điều đó là tốt, nhưng mà nếu chúng ta vẫn giữ lại ngành nghề của mình đang có, đang ở, đang sống, nhưng điều quan trọng bên trong chúng ta đó là chúng ta gặp mặt chính Chúa, thờ phượng chính Ngài. Và sự đó khiến cho chúng ta trở nên một người hạ mình khiêm nhường. Sự hạ mình khiêm nhường của chúng ta khiến chúng ta được mạo hiểm hơn trong tình yêu thương của Chúa. Ở trong Thánh ca Việt Nam có một cái bài gọi là Chiều Ra, phải không? Chiều ra ngoài biển thăm sâu, dứt hết neo dằn bấy lâu. Bạn chiều ta hỡi cùng chiều ra biển thiêng liêng, chỗ luồn ân điển vẹn tuyền. Và có kêu gọi là đừng lẫn quẩn dọc bờ, bao ô uế sẽ tấp bô và thuyền sẽ nhấp nhô. Có những lúc trong cuộc đời chúng ta nghĩ rằng mình sẽ dùng những điều an toàn trong cuộc sống này, về vật chất, về địa vị, về học thức, để bao phủ mình cho một sự an toàn nào đó. Và Kinh Thánh rằng có những lúc để kinh nghiệm hơn trong quyền năng của Chúa và tình yêu diệu kỳ trong biển ân điển của Ngài, thì chúng ta phải chấp nhận chịu ra, phải dứt bỏ những cái điều mà chúng ta tự ràng buộc chính mình, mà chúng ta không để kinh nghiệm quyền năng và sự tốt lành của Đức Chúa Trời. Và đôi khi chúng ta cảm thấy sợ hãi, chúng ta neo chặt lấy mình, nhưng mà càng neo chặt thì chúng ta thấy rằng có những điều ô uế nó tấp vô làm cho chúng ta chênh vơi. Vậy sự hạ mình trước mặt tình yêu thương của Chúa đó là chúng ta hãy mạnh mẽ đặt niềm tin nơi Chúa để đi kinh nghiệm Chúa một cách sâu nhiệm hơn trong ơn điển của Ngài. Tôi có một cái cơ hội gặp một vị giáo sư người Hàn Quốc, và tôi học với vị này trong một thời gian. Vị này có một cái kiến thức rất là sâu nhiệm và rất là tận tâm. Rất là nhiều sinh viên yêu mến ông, cả về phương diện về nhân cách của ông, cũng như là kiến thức uyên thâm của ông. Có nhiều người sau khi học xong đều đến ông là xin ông làm học trò của ông, làm đệ tử ruột của ông. Nhưng ông đều từ chối. Ông nói rằng mục tiêu của tôi dạy một cách hết lòng, hết sức này, để qua đời sống tôi, quý vị thấy được Chúa Giê-xu ở trong đó, và quý vị hãy tình nguyện trở nên môn đồ của Chúa Giê-xu. Đó là mục tiêu của tôi. Tôi không phải tạo ra môn đồ đệ tử ruột của mình, nhưng tạo nên những môn đồ của Đấng Christ. Những điều đó đã khích lệ tinh thần của chúng tôi rất là nhiều. Dầu rằng không ai trong vòng chúng tôi nhận ông làm người thầy cả, bởi vì ông đã từ chối. Nhưng thấy được trong ông một điều đó là gì? Ông là một người đã bắt chước Chúa Giê-xu, và chúng tôi cũng phải bắt chước ông để trở nên môn đồ của Chúa Giê-xu. Thật vậy, thưa Thánh, trong mùa Giáng sinh năm nay, chúng ta hãy nhìn lại chính đời sống của mình, những nỗ lực, những vất vả trong cuộc đời của mình nhằm mục tiêu gì? Qua đời sống chúng ta, nhiều người có thấy được hình ảnh Chúa Giê-xu Đấng Christ ở trong chúng ta hay không? Họ có thấy tình yêu thương dư dật mà Đức Chúa Trời đã xả thân vì chúng ta? Chúng ta có sống như điều mà chúng ta đã rao giảng và chúng ta nói với những người khác không? Ao ước rằng trong mùa chúng ta có nhiều người kinh nghiệm tình yêu thương của Chúa một cách dư dật, sống cho Chúa, yêu mến Ngài. Tình yêu thương của Chúa sẽ làm cho chúng ta trở nên những người mạnh mẽ ở trong Chúa và sẵn sàng vì Ngài. Tôi này xin thánh linh của Chúa Ngài đụng chạm hết thảy tấm lòng của quý ông bà anh chị em, và chúng ta sẽ được cảm động và dấy lên giữa chúng ta những người có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có. Ngài đã có hình Đức Chúa Trời, nhưng Ngài từ bỏ chính mình vì yêu thương nhân loại. Tạ ơn Chúa, chúng ta là những con người trên đất này đang sống cho Chúa, và chúng ta đang bước vào mùa Giáng sinh. Cầu nguyện xin Chúa cho chúng ta không chỉ bận rộn trong việc chuẩn bị nhà cửa hay là nơi hội thánh đây để đón mừng mùa Giáng sinh, nhưng chúng ta chọn lại chính lòng của mình. Tấm lòng chúng ta còn điều gì ngổn ngang cần phải thanh tẩy, thì trong mùa Giáng sinh này hãy thanh tẩy để ân phước của Chúa, phước hạnh Đức Chúa Trời dư dật. Ngài không phải cho chúng ta những món hàng tồn kho, nhưng Ngài muốn cho chúng ta những món hàng mới nhất để ban cho chúng ta thấy sự tươi mới trong ơn điển của Chúa Trời. Hạ mình trong tình yêu là một điều Cơ Đốc nhân chúng ta không thể làm bởi cá nhân của mình, nỗ lực của mình. Nhưng chúng ta có thể hạ mình trong tình yêu thương của Chúa nếu chúng ta đặt Chúa Giê-xu làm chủ của đời sống mình. Nếu chúng ta bước đi trong đời sống của mình. Chúng ta không thể là chiếc cầu của tình yêu nối người này với người khác, nhưng chúng ta sẽ là những nhịp cầu đặt trên chính Chúa Giê-xu để đem tình yêu thương của Chúa cho nhiều người. Bài hát là dẫn sẽ tôn vinh Chúa, bài thánh ca Giê-xu là tình yêu. Chúng ta hãy hòa lòng với anh chị em chúng ta. Và trong thời gian các anh chị em chúng ta tôn vinh Chúa bài này, chúng ta hãy đến với Chúa. Tấm lòng chúng ta hãy mở rộng và chúng ta hãy kết ước là con không thể nào tự nguyện hạ mình như Chúa được, nhưng con chấp nhận làm trống chính mình theo điều Chúa dạy. Con không thể trở nên một cây cầu của tình yêu, nhưng con có thể trở nên một nhịp cầu gắn với Chúa. Nguyện Chúa ban phước cho chúng ta trong mùa Giáng sinh năm nay và những ngày sau đó.